Lê Tâm và tạp chí Hạt Giống Yêu Thương xin kính chào quý vị. Andrew Vian Debetta mang theo bên mình một món quà. Đó không phải một món quà có thể cầm, nắm, nhìn ngắm. Món quà đó người ngoài cũng không nhìn thấy được. Nhưng cậu bé 19 tuổi mỗi khi thức dậy buổi sáng đều nhớ rất rõ. Đó là một quả thận của người không quen mà cậu đang mang trong người.
Cuộc phẫu thuật ghép thận đã thay đổi cuộc đời tôi và nhịp điệu cuộc sống của tôi. Đó là một cái tôi hoàn toàn mới mẻ, tràn đầy năng lượng, ăn ngon hơn. Cũng như tôi cảm nhận được mình có thể tự do tham gia vào hoạt động xã hội như người bình thường mà không còn thứ gì có thể ngăn cản nữa.
Cậu bé mang hai dòng máu Anh, Việt, cảm nhận được lòng biết ơn từ quà tặng cuộc sống của một người không quen biết.
Ban đầu mọi thứ có phần lạ lẫm. Sự thật là đôi khi tôi cũng quên bẵng đi là mình đang mang trong mình quả thận của người khác. Tuy nhiên, mỗi buổi sáng thức dậy, tôi đều nhớ lại mình vui sướng làm sao khi có thể tự do chạy nhảy tung tăng, tự do bước ra khỏi phòng và đi học. Nghĩ đến đó là tôi cảm thấy tràn ngập lòng biết ơn.
Andrew đang sống cùng ba nuôi. Mẹ cậu đã chia tay với gia đình để tìm một bến đỗ khác. Tuy nhiên, bà Nga Viên vẫn dõi theo cuộc sống của Andrew hàng ngày. Khi cậu thấy không khỏe, đều có thể gọi cho mẹ ngay lập tức để mẹ đến thăm và nấu ăn. Còn bà Nga Viên, mẹ của Andrew, nhớ lại cuộc sống của cả gia đình đã thay đổi ra sao khi cậu bé được nhận quả thận cách đây 5 năm.
Cháu thì là cái history nó rất dài lắm. Tại vì trước tiên cháu thì là không phải bị về cái thận. Cháu bị ung thư máu trước khi bị thận. Cháu 5 tuổi rưỡi thì cháu bị mới phát giác là cháu bị ung thư máu. Rồi khi vô thuốc được một tuần lễ thì cháu... hai cái thận nó ngưng, không có làm việc nữa. Thành ra phải chạy dialysis ở trong bệnh viện. Rồi đến khi đó, mình cứ hy vọng là cái thận của cháu sẽ làm việc lại. Rồi không có bỏ tên vô cái list để thay thận. Làm mấy lọc máu đó cho cháu, rồi đưa về nhà. Mình làm thêm 8 năm nữa. Rồi sau đó mình mới quyết định là thôi, tại lâu quá rồi thì mình phải bỏ cái tên của cháu vô cái list để thay thận. Thì lúc đó họ đi tìm kiếm thì... cũng không có ai là hợp cho lắm. Đang ở với ba nuôi cháu thì ba nuôi cháu cũng không có hợp. Thì đến khi mình bỏ được 3 tháng thì ở trong hội chữ thập đỏ đó họ kêu là có cái thận rất là tốt mà hợp với cho Andrew. Thì là cháu đi vô bệnh viện để thay ngay. Rồi khi trước đó là cháu bị ung thư máu, họ nói là phải thay tủy thì tìm kiếm rất là khó. Tại vì nói là tìm khắp nước Úc hoặc là tìm họ có mạng trên thế giới mà tìm cũng không ai giống. Chỉ có một người là bên Hồng Kông giống được có 75% thôi. Nhưng mà lúc đó thì cháu quá bệnh, nghĩ là cháu không qua được rồi. Nó bệnh quá đi. Xuống coi như là hơn nửa cân người. Từ 22,5 kg hay 23 kg mà xuống còn nó 12,5 kg. Thì cháu phục hồi lại rồi lại không cần phải thay tủy. Họ thử lại lần nữa thì everything ok. Thành ra họ không cần phải thay tủy. Qua cái phần đó, nhưng mà còn cái thận của cháu thì vẫn cứ theo đuổi riết cho tới mình chạy máy ở nhà 8 năm. Rồi khi đó là vô thay thận, coi như năm nay cháu thay được là 5 năm hơn một chút rồi. Bây giờ thay thận xong rồi thì giờ cháu giống như bình thường đi suốt đêm chỉ có một lần. Giống như là sau khi thay thận rồi mình đi chơi, đi lại nhà bạn chơi. Cái cháu hối, mẹ phải đi về. Thế là đẩy cái thói quen 8 năm trời rồi. Thì là mẹ con cứ hay nhắc nhau là phải về để gánh máy cho nó kịp giờ sáng tháo ra cháu đi học đó. Cái bạn mình mới nói chứ, làm sao phải về sớm, bây giờ đâu có cần chạy máy nữa đâu. Thế là hai mẹ con tự nhiên là cảm thấy release. Và mình đâu có cần phải về sớm nữa đâu. Thế là chơi cho tới 12 giờ, 1 giờ, 2 giờ sáng luôn. Thì có cái khác biệt là như vậy.
Theo bà Nga Viên, Andrew thật sự gặp may khi chỉ cần chờ 3 tháng là đã nhận được quả thận phù hợp, trong khi tại Úc, trung bình một bệnh nhân có nguồn gốc sắc tộc phải đợi lâu hơn những bệnh nhân da trắng ít nhất 1 năm để được thay nội tạng. Nhóm máu và mô của người cho phải khớp với người nhận để có được cuộc phẫu thuật ghép tạng thành công, và những người cùng sắc tộc thì dễ có được sự phù hợp nhóm máu và mô hơn. Vì vậy, danh sách bệnh nhân có nguồn gốc sắc tộc đang chờ được phẫu thuật ngày càng dài trong bệnh viện, còn số người hiến tạng có nguồn gốc sắc tộc lại ngày càng ít hơn.
Giống như hồi nãy mình có nói sơ vấn đề là cháu nó vẫn bình thường, nó vẫn sinh hoạt bình thường, nhưng mà mình biết rất là nhiều người cùng cũng trường hợp như cháu mà cùng một cái khoảng thời gian như cháu không có được như cháu, tại vì các bé đó nó rất là bệnh, nó bệnh mà gần giống như là ở trong bệnh viện thường xuyên luôn, chứ không có phải về nhà giống như như con mình. Thành ra cháu về nhà rồi cháu sinh hoạt bình thường, nhưng mà có những đứa trẻ khác coi như là cùng đợt với lại Andrew đó là trong bệnh viện suốt, hết nhiễm trùng, tại vì rất là dễ nhiễm trùng. Nhiễm trùng rồi cái là phải vô bệnh viện rồi coi như là ở trong đó rồi nó coi như không thấy ngày mai. Thực sự là cái đời sống lúc đó không thấy ngày mai một chút nào hết trơn, chỉ có bệnh viện là về nhà là bệnh viện. Không biết chuyện gì xảy ra, mới bây giờ chiều nay cháu còn chơi cho tối nay cháu bệnh rồi mai vô bệnh viện rồi. Nhưng mà sau khi thay thận rồi mình tới giờ nó mình cũng còn thấy đôi lúc thấy ngạc nhiên là bảo bây giờ nha đời sống mình bình thường rồi, coi như là sinh hoạt bình thường, mọi sự bình thường cũng giống như mọi người, mình cũng đi làm rồi cũng giống như là cháu cũng đi học rồi cũng sinh hoạt giống như những cái đứa trẻ khác đó. Biết rằng nó vẫn là bệnh nhưng mà coi như không bị ràng buộc một cái gì giống như về về vấn đề bệnh hoạn hoặc là phải ràng buộc qua năng vết bơ xem trong bệnh viện nữa.
Cơ quan hiến tặng sự sống nói tỷ lệ người Úc được ghép tạng có phần tăng lên, thể hiện qua con số kỷ lục 707 người được ghép tạng chỉ trong 6 tháng đầu năm 2016. Tuy vậy, cơ quan này cho hay tỷ lệ người Úc hiến tặng cơ phận vẫn còn thấp hơn so với tỷ lệ trung bình của thế giới. Phụ tá Tổng trưởng Y tế Ken Watt cho hay 69% người Úc nói họ sẵn sàng hiến tặng một phần cơ thể khi qua đời. Tuy nhiên, thống kê số người ghi danh chính thức với cơ quan hiến tạng thì chỉ có 33%. Vậy hơn 30% số người còn lại đã gặp những điều gì khiến họ ngưng ý định hiến tạng trước đó? Bác sĩ Phan Giang Sang, nhiều năm vận động về hiến tạng trong cộng đồng người Việt cho hay, rào cản lớn nhất đến từ hệ thống y tế.
Cái vấn đề người Việt nói là không có thì không được, bởi vì rất có nhiều người cũng đã được ký giấy hiến tặng tạng phủ, nhưng chưa không phải là không. Từ khi tôi làm trong một năm thì cũng có 100+ người đã đến ghi danh để hiến tặng. Nói đúng ra đó là nhờ tất cả các bác sĩ khác người ta nhận ghi tên để mà hiến tặng tạng phủ, nhưng mà hầu hết không có bác sĩ nào mà chịu làm cái công việc đó, vì đối với họ làm việc là tiền bạc, mà như thư ký họ mướn cũng là tiền bạc, thì muốn yêu cầu người ta đương nhiên là người làm thư ký phải bỏ thì giờ giải nghĩa và đồng thời là lập hồ sơ rồi này kia nữa, thì cái đó mất thì giờ người ta có thể khám bệnh được thì người ta cứ vô tiền, chứ đâu phải đằng này mình bỏ để đi làm việc đó. Thời đại này không phải ghi danh giống như hồi xưa là phải ở đăng ký ở RTA, tức là ở chỗ một đăng ký bằng lái. Theo cái lúc mới bây giờ là đăng ký ở chỗ thẻ Medicare. Nhưng mà người Việt mình đến đó là lấy Medicare đi khám bệnh chứ không ít có nghĩ tới vấn đề hiến tặng tạng phủ.
Niềm tin tôn giáo của các cộng đồng sắc tộc người Á Châu cũng được cơ quan hiến tặng sự sống đưa vào là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến quyết định của cộng đồng này. Bác sĩ Phan Giang Sang giải thích thêm, ngoài niềm tin tôn giáo thì quan niệm Khổng giáo về chữ hiếu cũng ảnh hưởng nhiều đến tâm lý người Á Châu, trong đó có người Việt.
Người mình cũng như tất cả những dân tộc khác đều có rất nhiều tôn giáo. Tôi thí dụ như là đạo Hồi thì họ nói rằng tôi chấp nhận hiến tặng tạng phủ, nhưng mà khi mà có người ngã xuống hay bị tai nạn là họ đem đi chôn liền, tại đã không có đủ thời gian để cho người ta làm gì hết. Nhưng mà mình nói về vấn đề về tín ngưỡng thì tôn giáo nào cũng đều có cho, ngay đến cả đạo Thiên Chúa cũng là như Đức Chúa Trời đã được chịu hình phạt và đồng thời thì lấy máu là khi ăn bánh có là thân thể của Chúa, hay là uống cái rượu vang đỏ là tức là tượng trưng cho máu của Chúa, tức là Chúa đã hy sinh để mà cứu vãn gần mọi người. Còn ở trong đạo Phật, ngay đến cả Đức Thích Ca khi mà thấy con cọp nó bị lọt ở dưới cái hố và đồng thời con cọp đó là đẻ ra mấy con cọp con, nhưng mà Đức Phật cũng cắt cái thịt mình thảy xuống dưới cho con cọp mẹ nó ăn để nó có sữa nuôi những đứa con của nó. Như vậy để chứng tỏ rằng từ xưa tới giờ và cũng như trong đạo Phật cũng có sự hiến tặng ăn, chứ không có nói là không có. Nhưng mà có một cái là người Việt mình thì ít, mà người Trung Hoa hiện giờ thì họ nói rằng thân thể là một cái món quà của cha mẹ cho ra, mình không có được làm bậy, chết chôn đầy đủ, thân thể pháp phu thọ chi phụ mẫu bất quỷ cảm thương, tức là thân thể của mình là tóc da của mình đều là từ cha mẹ mình sinh ra, mình không được quỷ hoại, đó là một cái tội, thì cái đó là một sự hiếu thảo mình không dám đụng tới. Thì những cái người mà thường thường mà chống vậy là những người theo Khổng giáo, tại vì Khổng giáo bây giờ nó mới bắt giờ sử dụng cái câu đó, tức Khổng giáo là gì, đã thờ cúng ông bà.
Nhiều tổ chức vận động hiến tạng đề nghị Úc nên cải tổ luật phủ quyết của thân nhân người hiến tạng. Quyền phủ quyết của thân nhân người đã khuất đã khiến cho 38% ý muốn hiến tạng tại Úc bị cản trở. Yếu tố then chốt khiến tỷ lệ hiến tặng cơ phận tại Úc còn thấp được các tổ chức này đưa ra là sự miễn cưỡng của các cá nhân, gia đình, của những chuyên gia y khoa khi họ phải đương đầu với các vấn đề đạo đức lúc bệnh nhân hấp hối. Khi nói đến hiến tạng, mọi người sẽ nghĩ ngay đến thời điểm cuối của cuộc đời. Lúc đó, người quyết định cuối cùng sẽ là thân nhân người đã khuất. Tổ chức hiến tặng sự sống cho hay, việc ngồi xuống thảo luận nghiêm túc với người thân yêu về ý định hiến tạng là vô cùng quan trọng khi thời điểm đến. Nghĩ về cái chết và nói đến cái chết là một chuyện, nhưng khi thời điểm đó thật sự đến lại là một chuyện khác. 91% thân nhân người chết sẽ đồng ý nếu người đó đã ghi danh hiến tạng từ trước. Còn nếu chỉ có ý định mà chưa chính thức đăng ký, thì con số thân nhân đồng ý cho bác sĩ lấy nội tạng giảm xuống chỉ còn 52%. Thậm chí ngay khi cả những quyết định hiến tặng đã được thông qua từ trước, thì vào giây phút cuối cùng, thân nhân chính là những người gặp thử thách vì họ phải chứng kiến những thủ tục theo sau đó. Sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu họ thôi không làm gì cả, né tránh những cam kết trước đó và cứ tiến hành chôn cất theo thông lệ. Và như vậy chúng ta đã mất đi cơ hội trao tặng lại cho cuộc đời một món quà để tiếp nối sự sống cho nhiều người khác, thỏa mãn ước nguyện cuối cùng của người đã khuất, cũng như mỗi một sự đóng góp vào hành trình của cuộc sống nhân loại đều tạo ra sự khác biệt. Cậu bé Andrew Vin DePetas, 19 tuổi, ngỡ rằng cuộc đời mình có thể đã kết thúc từ thời thơ ấu. Vậy mà bây giờ cậu vẫn có thể nhìn ngắm thế giới hàng ngày và chờ đợi nhiều tin vui nữa sẽ đến với cậu.
Tôi rất yên tâm về sức khỏe hiện nay. Rõ ràng là mọi thứ đều đang tốt lên. Tôi dự định sẽ học xong diploma chuyên ngành điện ảnh. Sau đó, tôi sẽ đi du lịch khắp thế giới để thỏa sức khám phá thiên nhiên qua ống kính. Tôi rất thích được đặt chân đến Mỹ, Hawaii, Phi Châu và New Zealand. Đây đều là những vùng đất đa dạng với thiên nhiên hoang dã và phong cảnh kỳ thú.
Còn mẹ của Andrew, bà Nga Viên thì nói, với suy nghĩ cá nhân của một người Công giáo, bà sẵn sàng hiến tặng một phần cơ thể vì lòng biết ơn bà cảm nhận được ở đứa con trai của mình.
Mình nghĩ nên, tại vì qua cái kinh nghiệm của gia đình mình với đại cháu đó, thành ra giống như có một cái câu đùa giỡn nhưng mà nghĩ rất là hay, nó là in heaven don't need your organ. Tại vì nếu mà mình chết rồi mà mình không hiến tặng thì cái bộ phận đó nó cũng rửa thối ra thôi. Đâu còn cái ích lợi gì nữa đâu. Mình cũng đâu có đem đi được. Nhưng mà mình cứu lại giống như một cái bộ phận của mình, cứu được thêm một người nữa. Thì rõ ràng giống như cháu sau cái ngày thay thận thì cho tới bây giờ mình nghĩ giống như là dream. Mình nghĩ giống như là dream, tại vì mình nghĩ là mình không thể nào có một cái ngày tự do được hết.
Andrew cũng như nhiều người Úc khác đã được ban tặng, sẽ tiếp tục cuộc hành trình giúp đỡ cho những người cần cứu mạng. Cậu đã ghi danh tại cơ quan đăng ký người hiến tặng nội tạng Úc. Một người Úc khác cũng được ban tặng là Thượng nghị sĩ Darren Hinch. Trong dịp này, cũng sẽ vận động để có thêm 1 triệu người nữa tham gia ghi tên hiến tặng nội tạng. Ông đã từng nhận được lá gan của một cậu bé vào 5 năm trước để có thể tiếp tục bước trên con đường chính trị của mình nhằm tìm kiếm một lối đi cho nước Úc ngày càng giàu có và nhân ái.